18. Hồi tăng nhập kỷ giới. Giới đem vật của tăng về cho mình. 18.1. Giới tướng, văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni tri Phật hướng tăng, tự cầu nhập kỷ giả, ni tắc kỳ, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni biết là vật của chúng tăng, mà tự cầu về cho mình, thì phạm tội, ni tắc kỳ, ba vật đề.
18.2. Duyên khởi. Bấy giờ, Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Trước đó, có một trưởng giả cư sĩ thường ưa bố thí cúng dường cho Ngài Bạc Nan Đà. Hôm ấy, trưởng giả cư sĩ đó có ý muốn sắm sửa trai phạn để cúng dường cho Phật cùng tỳ kheo tăng và bố thí những y tốt đẹp. Bây giờ, Ngài Bạc Nan Đà nghe tin, tức thì đến nhà vị cư sĩ đó nói rằng: chắc ý ông muốn sắm trai phạn cúng dường cho Phật và tỳ kheo tăng, là thêm bố thí những y đẹp nữa, phải không? Cư sĩ đáp: vâng. Thầy Bạc Nan Đà nói: chúng tăng có rất nhiều thiện lợi, oai lực lớn, phước đức lớn, nên có rất nhiều người cúng dường cho chúng tăng. Vậy hôm nay, ông chỉ nên sắm trai phạn, thức ăn cúng dường chúng tăng, còn y thì cúng dường riêng cho tôi. Cư sĩ đáp: vâng. Sau đó trưởng giả không sắm y để cúng dường cho chúng tăng, mà ngay trong đêm ấy chỉ lo sắm sửa nhiều thức ăn ngon. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa, bạch chư tăng hẹn giờ để rước đến nhà. Khi quý tỳ kheo tăng mặc y bát đến nhà cư sĩ, ai nấy đều lên tòa mà ngồi. Bây giờ cư sĩ thấy chư trưởng lão tỳ kheo oai nghi đều đầy đủ, bèn nói lớn rằng: tại sao ta định sắm y cúng dường cho chúng tăng là những vị có oai nghi, nghiêm chỉnh như thế này lại bị cản trở? Khi ấy, quý tỳ kheo nghe cư sĩ nói lời như thế, liền hỏi lý do. Cư sĩ đem sự thật bạch lại với chư tỳ kheo. Trong số đó có những vị tri túc thiểu dục nghe rồi, liền quở trách thầy Bạc Nan Đà và đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng, Ngài dùng vô số phương tiện quở trách Bạc Nan Đà rằng: việc của ông làm vô cùng sai lầm, không phải oai nghi, không phải pháp sa môn, không phải hạnh thanh tịnh, không phải hạnh tùy thuận, đó là việc không đáng làm. Tại sao ông lại đoạn tuyệt lời dưỡng của chúng tăng mà đem riêng về phần mình? Bây giờ Đức Thế Tôn đã vì tăng kiết giới rồi, về sau có các tỳ kheo không biết những đồ vật có phải là của tăng hay không? Những đồ vật đó đã được hứa cho tăng hay chưa? Sau đó mới biết đó là đồ vật đã hứa cho tăng rồi. Nên hoặc có người sám hối tội ni tắc kỳ ba vật đề, hoặc có người sinh lòng hổ thẹn. Quý tỳ kheo đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy: nếu không biết thì không phạm. Cho nên Đức Phật lại vì các tỳ kheo mà kiết giới này lần thứ hai. 18.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. 1. Những đồ vật đã hứa cho tăng. 2. Tưởng đã hứa. 3. Đem đồ vật về cho mình. 4. Khi cầm trong tay thì mắc tội. 18.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Tri vật hướng tăng, tri là biết, nghĩa là tự mình biết, hay do người khác nói mà biết. Tăng vật, nghĩa là những đồ vật đó. Thí chủ đã thí, đã khứa, đã sắm, đã xả cho chúng tăng. Phật là chỉ cho những vật cần dùng như y bát, tòa cụ, ống kim, cho đến những vật rất nhỏ như đồ uống nước, cùng với những vật thực, thuốc men, vân vân. Hướng nghĩa là ý của thi chủ sắm những đồ vật đem đến trong chúng tăng mà bố thí cúng dường. Tăng là chỉ chung những vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, khách tăng, cựu trụ tăng, hòa hợp tăng, an cư tăng, hành cước tăng, viễn khứ tăng. Giải thích: hành cước tăng Viện khứ tăng là những vị tăng đi đến các phương xa để tham phỏng, học hỏi giáo pháp với các vị cao tăng tôn túc khác. Trong Tát Bà Đa Luật Nhiếp quyển 7 thuyết minh, tăng chúng chia làm 5 bậc. 1. Vô sĩ chúng, nghĩa là những chúng tăng phá giới. 2. Á dương chúng, nghĩa là những chúng tăng giống như những con dê câm, đối với tam tạng kinh điển không hiểu gì cả. 3. Hòa hợp chúng, nghĩa là những chúng tăng chung sống với nhau, cùng làm yết ma. 4. Thế tục tăng, nghĩa là những tỳ kheo tăng, phàm phu, thuần thiện. 5. Thắng nghĩa chúng, nghĩa là những bậc tỳ kheo tăng đã chứng quả hữu học và vô học. Tự cầu nhập kỹ giả, ni tắc kỳ ba vật đề, nghĩa là tự mình đến thí chủ cầu xin đồ Phật, đem về cho cá nhân mình thọ dụng hoặc là cất chứa, đều phạm tội xả đọa. Nếu thí chủ đã hứa mà khởi tưởng đã hứa, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề, hoặc là đồ vật hứa cho chúng tăng mà đem cúng dường cho tháp, hoặc là hứa cúng dường cho tháp lại đem cúng dường cho chúng tăng, hoặc là đồ Phật hứa cúng dường cho tứ phương tăng lại đem cúng dường cho hiện tiền tăng, hoặc là đồ Phật hứa cúng dường cho hiện tiền tăng lại đem cúng dường cho tứ phương tăng, hoặc đồ Phật hứa cúng dường cho tỳ kheo ni tăng lại đem cúng dường cho tỳ kheo tăng, hoặc là đồ Phật hứa cúng dường cho trụ xứ này lại đem cúng dường cho trụ xứ khác, hoặc là đồ Phật đã hứa mà trong tâm nghi, hoặc chưa hứa mà khởi tưởng đã hứa, hoặc chưa hứa mà sinh nghi, vân vân, đều phạm tội đột kiết la. Trong Luật Thập Tụng quyển 8 thuyết minh, nếu tỳ kheo ni biết vật ấy của người muốn cho loại súc sinh này mà cầu xin đem cho súc sinh khác, cũng phạm tội đột kiết la. Trong Luật Căn Bổn quyển 24 thuyết minh,
nếu có thí chủ đem Phật sở thí bố thí cho một người, vậy sao lại đem Phật ấy bố thí cho một người khác nữa? Như thế là vị thí chủ này bố thí không đúng pháp, người thọ cũng không đúng pháp, gọi là thọ dụng không thanh tịnh. Như thế, nếu lại đem bố thí cho hai người, hoặc cho ba người, hoặc cho tăng già, vân vân, đều gọi là người thí không đúng pháp, người thọ không đúng pháp, thọ dụng không thanh tịnh. Các bí sô, nếu có thí chủ đem Phật sở thí, bố thí cho hai người khác, vậy sao lại đem Phật ấy thí cho một người khác nữa? Như thế cả người thí và người thọ đều bị gọi là phi pháp. Bao nhiêu sự thọ dụng đều không thanh tịnh. Cũng trong Luật Căn Bổn dạy rằng, trước thí cho chúng tăng, vậy sao lại đem Phật ấy thí cho một người khác, hoặc thí cho hai người khác, rồi lại đem bố thí cho chúng tăng, hoặc đem Phật bố thí cho tăng bộ này, vậy sao lại đem bố thí cho tăng bộ khác? Đều thuộc về người thí không đúng pháp, người thọ không đúng pháp, thọ dụng không thanh tịnh. Bởi vì thí cho người trước là đúng pháp, vậy sao đem bố thí cho người khác? Đó là phi pháp. Cũng trong Luật Căn Bổn dạy rằng, nếu biết thí chủ cúng dường đồ Phật cho tượng Đức Phật này, rồi lại đem cúng dường cho tượng Phật khác, hoặc là biết cúng dường cho tột đổ ba này, rồi đem cúng dường cho tột đổ ba khác, những hành vi lộn xộn này đều mắc tội ác tác.
Chú thích: tội đổ ba là danh từ khác của tháp. Vật xả đọa này nên đúng như pháp xả cho tăng, hoặc xả cho nhiều người, hoặc xả cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Về pháp yết ma xả đồ Phật giống như pháp xả y. 18.5 Tinh chế. Nếu xả rồi mà không trả vật sở xả lại cho tỳ kheo ni kia thì phạm tội đột kiết la. Nếu tỳ kheo hay tỳ kheo ni bảo đừng trả thì phạm tội đột kiết la. Hoặc là đem làm vật tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc thọ làm ba y, hoặc làm y hộ thân, hoặc thường xuyên đắp mặt, vân vân, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 18.6 Kim chế. Trường hợp tỳ kheo ni vi phạm thì phạm tội xá đọa, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 18.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm, nếu như không biết hoặc tuy đã hứa nhưng khởi tưởng là chưa hứa, hoặc thí chủ hứa cúng dường ít, khuyên cúng dường nhiều, hoặc là thí chủ cúng dường ít người, khuyên họ cúng dường cho nhiều người, thí chủ muốn cho đồ xấu, khuyên họ nên cho đồ tốt, vân vân, hoặc nói giỡn, hoặc nói nhầm, nói một mình, hoặc nói khi đang ngủ, hoặc muốn nói việc này mà lại nói nhầm việc khác, vân vân, đều không phạm. 18.8 Tập giải. Thí chủ đem đồ bố thí, không được phép đem vật ấy về cho mình để thọ dụng, dù cho những vật thật nhỏ như một sợi chỉ, một chiếc lá, cũng không được phép đem về cho riêng mình để tự dụng. Phải bình đẳng, phân chia trong chúng cùng sử dụng. Trong luật nhiếp quyển 7 thuyết minh, nếu có người đem vật bố thí cho hiện tiền tăng, thì trước hết nên bạch chúng. Tiếp đến, đánh kiền chùy bình đẳng mà phân chia. Nếu người nào có duyên sự tạm thời ra ngoài, thì phải nhờ người ở nhà lấy hộ phần của mình. Người ở nhà phải thay thế nhận giùm phần của người có việc ra ngoài đó. Nếu không nhận thì phải đem vật của mình chưa đủ số lượng cho người đó. Có 8 thứ lợi dưỡng của đệ tử xuất gia sau đây. 1. Giới sở đắc lợi, nghĩa là lợi có được nhờ giới. Nghĩa là trong đại giới nào cũng đều có hạn định riêng của giới ấy. Hoặc là ở trong hai giới, nhiều giới, tùy theo mỗi trụ xứ mà có được lợi dưỡng tài vật riêng. Mọi thứ đều phải phân chia trong đại giới, tức là những vị cựu trụ trong đại giới cùng nhau phân chia vậy. 2. Lập chế sở hoạch lợi. Lợi có được nhờ đặt ra quy định. Nghĩa là tùy kheo hoặc tùy theo nhóm hoặc không theo nhóm, trước khi an cư cùng nhau đặt ra quy định, sau đó mới an cư. Quy định này là cùng nhau phân vùng, thôn ấy, phường ấy, con đường ấy, nhà ấy thuộc về phạm vi thọ nhận của tín thí của tôi. Thôn ấy, phường ấy, nhà ấy, vân vân, thuộc về phạm vi thọ nhận của tín thí của thầy. Nếu được thọ vật lợi dưỡng thì cứ theo quy ước đã thỏa thuận mà thọ dụng. 3. Y chỉ sở đắc lợi. Lợi có được nhờ vào sự nương tựa, nghĩa là nương theo vị thí chủ ở địa phương ấy mà kiết hạ an cư, y theo vị thí chủ ấy được lợi dưỡng mà thọ dụng. 4. An cư sở đắc lợi. Lợi có được nhờ an cư, nghĩa là trong mùa hạ này, kiết hạ an cư ở hai nơi thì những lợi dưỡng được trong mùa an cư ấy tùy theo bản tâm của thí chủ mà phân chia. 5. Tăng già sở đắc lợi. Lợi có được nhờ tăng già, nghĩa là những tài vật lợi dưỡng đã quyết định nhưng chưa phân chia thì vật ấy nhất định phải thí cho tăng già. Trong đó, nếu chưa phân chia vật nào dành cho hai chỗ an cư, vật nào dành cho hiện tiền tăng, trường hợp này cần phải hỏi ý kiến của thí chủ để phân chia. 6. Tỳ kheo sở đắc lợi. Lợi có được nhờ tỳ kheo, nghĩa là lợi dưỡng tài vật đã được quyết định phân chia, tức là những phòng xá tự viện, vân vân. Những người nào ở trong đó thì tự tiện thọ dụng những lợi dưỡng nơi đó. 7. Đối diện sở đắc lợi. Lợi có được do đối diện, nghĩa là những tài vật lợi dưỡng do đối diện mà được. 8. Định xứ sở đắc lợi. Lợi có được nhờ trú xứ ổn định, nghĩa là những vật còn tồn tại ở những nơi Đức Phật khi Ngài còn tại thế. Có 8 địa điểm sau đây. 1. Nơi Phật đản sinh, tức là vườn Lâm Tỳ Ni, thành kiếp Tỳ La phạt tột đổ. 2. Nơi Phật thành đạo, tức là trên tòa kim cương dưới cội bồ đề, chốn A Lan Nhã tại nước Ma Kiệt Đà. 3. Nơi Phật chuyển pháp luân đầu tiên, tức là vườn Thị Lộc, trụ xứ của tiền nhân tại nước Ba La Ni Tư. 4. nơi Phật nhập Niết Bàn giữa hai cây Sala, Sala sông Thọ, tại thành Câu Thi Na. 5. Tại Trúc Lâm Viên, trên non Linh Thứ, thành Vương Xá. 6. Ở trong giảng đường Cao Cát, bên sông Di Hầu, tại thành Quảng Nghiêm. 7. Trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, tại thành Thất La Phiệt. 8. Nơi Từ Thiên Cung giáng hạ, tức là nơi thôn Bình Lâm. 8 chỗ trên, 4 chỗ trước gọi là định xứ, 4 chỗ sau gọi là bất định xứ. Nếu có thí chủ muốn đem đồ Phật để cúng dường nơi Phật đản sinh, thì vật đó chỉ được cúng dường nơi Phật đản sinh, không được di chuyển đến chỗ khác. Tuy nhiên, nếu không đủ sức đem đến cúng dường nơi Phật đản sinh, thì có thể đem đến cúng dường bất kỳ chỗ nào một trong ba chỗ cố định kia. Đó là nói về nơi Phật đản sinh. Ba nơi kia cũng so sánh theo đó mà biết. Bốn trụ xứ còn lại không đồng với bốn trụ xứ này. Nếu trong mùa an cư mà tăng già phân thành hai nhóm, thì lợi dưỡng nên phân chia cho nhóm tuân thủ đúng pháp, không được chia cho nhóm phi pháp. Nếu trong lúc an cư, vị nào an cư đã hơn nửa hạ mà xả giới, thì nên chia lợi dưỡng cho vị ấy. Nếu không phải là trường hợp này, thì không nên phân chia. Nếu tỳ kheo quá cố để lại những thức uống, ăn, lợi dưỡng, dù những đồ nhỏ như một chiếc lá cây, y xe lại dù nhỏ như sợi tim đèn, cũng phải phân chia đều trong chúng. Nhưng nếu đó là những vật quý giá tốt đẹp, thì không nên cắt rọc mà chia, cần phải đem bán lấy tiền rồi phân chia đều số tiền đó trong chúng. Nếu tỳ kheo ni tăng, hai chúng cùng được y Phật lợi dưỡng, cũng phải bình đẳng phân chia nhau. Sa di ni nên chia cho 1/3. Chánh học nữ và những người sắp thọ đại giới thì nên chia 1/2. Nếu lợi dưỡng là những thức ăn uống thì không luận lớn hay nhỏ, đều phải phân chia bình đẳng. Nếu bên tỳ kheo đông hơn bên tỳ kheo ni, thì nên tính theo nhân số mà chia. Nếu nhân số bên tỳ kheo ít hơn bên tỳ kheo ni, thì nên chia phân nửa. Nếu những lợi dưỡng có được trong lúc làm hội Phật Đà, v.v., thì ngũ chúng xuất gia cùng nhau chia. Trong luật dạy, có 5 thứ đồ Phật không nên chia. 1. Vật của Tứ Phương Tăng. 2. Vật của Tột Đổ Ba, tức tháp. 3. Vật của nhà nuôi bệnh. 4. Vật căn bản xuất sinh, tức vật của Phật, của tháp, của tăng. Những vật phát xuất từ đó nên gọi là căn bản xuất sinh. Và 5. Những vật ăn được như các thứ rau cải, mía, v.v. cùng những vật thực để trong kho thì hiện tiền tăng nên cùng nhau thọ dụng. Nếu còn dư thì để vào trong kho của thường trụ. Ngoài những vật trên, những đồ vật của vị tăng quá cố nên chia hay không cứ xét trong luật đúng như pháp mà thực hành thì mới không phạm tội. Nếu không tuân theo pháp, vọng động tham vật, dù những vật rất nhỏ như một sợi chỉ, một sợi tơ, cũng có thể vướng lấy tội báo lớn như núi Tu Di. Nếu như đem đồ vật của thí chủ bố thí cho chúng tăng hay bố thí cho người khác mà đem về riêng cho mình thọ dụng, tức là làm cho thí chủ mất phước, khiến cho chúng tăng không có đồ thọ dụng, tức là phạm giới. Còn nếu đem đồ vật chỗ này cho chỗ khác, làm lộn xộn như thế cũng mắc tội, cho nên phải tuyệt đối cẩn thận. Nếu có tâm tham mong cầu tài vật, đến trước thí chủ tự nói mình có đức hoặc hiện tướng cầu xin đoạt lợi dưỡng của người thì ác báo ấy vô biên vô tận. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ quyển 49 thuyết minh: chỉ tham làm sự uống ăn đối với tài vật của người, đối với sự cúng dường của người hoặc thấy hoặc nghe thì sinh lòng buồn rầu, tư duy như thế rồi sinh tâm tham trước, tâm ô trược như thế tăng trưởng tâm tham. Vị ác sa môn kia, tất cả thiện pháp thảy đều bị phá hoại, ngày đêm thường buồn rầu, tâm không an ổn. Vị ác tỳ kheo kia thấy những vị tỳ kheo thiện hạnh nghiêm trì cấm giới được người cúng dường thì sinh tâm tham lam tật đố, rồi đi đến nhà người đàn việc kia. Do tâm vua nịnh nên sửa sang y phục, hình tướng bên ngoài, ít nói, đi chậm rãi, nhưng trong tâm không tịch tịnh. Tuy thân mặc nạp y nhưng lại cùng những người không nghiêm trì cấm giới kết thành băng đảng. Những vị tỳ kheo đó chỉ có hình tướng bên ngoài cũng như tiếng loa, bên trong lại thực hành ác pháp, cùng với băng đảng hợp nhau cố lấy cho được lòng người thí chủ kia, nên hiện tướng trì giới như thế vân vân. Người đàn việc kia tưởng họ là những vị nghiêm trì cấm giới nên suy nghĩ rằng quý tỳ kheo này là người trì giới đệ nhất. Những vị ác tỳ kheo kia hiện tướng trì giới làm cho người đàn việc ấy sinh tâm kính tin rồi, cùng với các bằng lữ thường xuyên đi đến nhà người đàn việc kia. Tỳ kheo như thế, tùy theo chỗ nghe của mình, biết chút ít Phật Pháp cùng với những bạn lữ, vì người đàn việc kia nói những Pháp đã biết, dùng phương tiện như thế là muốn cho người đàn việc kia đem lợi dưỡng của các vị tỳ kheo hiền thiện đã được kia mà bố thí cho mình. Những vị ác tỳ kheo như thế, hình tướng bên ngoài giống sa môn, nhưng thật sự là kẻ đại tặc thứ nhất. Họ đến nhà đàn việc dùng phương tiện cướp đoạt tài vật của người khác cùng với đồ cúng dường. Tỳ kheo như thế, thấy tài lợi của người, thấy sự cúng dường của người, sinh tâm tham lam tật đố. Họ chưa từng tu tập thiện pháp, dù chỉ trong thời gian ngắn như nháy mắt. Ác tỳ kheo phá giới sa môn kia, xa lìa những thiện pháp như ngồi thiền, tụng kinh, vân vân. Không có một niệm xen hở nào chẳng nhiếp vào trong tam ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế nên, nếu do tâm tham lam đem vật thí của người về cho mình, thì sẽ mắc quả báo trong chốn tam đồ. Nếu không nghiêm trì cấm giới mà thọ lợi dưỡng của người khác, tức là mắc nợ thọ dụng, như trong Bách Nhất Yết Ma quyển 10 thuyết minh. Đức Phật dạy:
Quý thầy Bí Sô, các thầy nên biết có 5 thứ thọ dụng. 1. Chủ thọ dụng. 2. Thọ dụng tài vật của cha mẹ. 3. Hứa cho thọ dụng. 4. Mắc nợ thọ dụng. 5. Trộm cướp thọ dụng. A-la-hán thuộc về chủ thọ dụng. Những vị đã chứng quả hữu học là thọ dụng tài vật của cha mẹ. Những vị thuần thiện dị sinh thường tu tập thiền định, tụng kinh, không phá giới là hứa cho thọ dụng. Những người biếng nhác giải đãi là mắc nợ thọ dụng. Những người hủy phạm cấm giới là trộm cướp thọ dụng. Ta không bao giờ cho phép những bí sô phá giới được thọ dụng những thức ăn của thí chủ dù chừng một nắm, lại cũng không cho dùng một chân bước trên đất trong chùa của chúng tăng. Vì thế ta hôm nay cho phép các thầy, nếu khi nào được vật của thí chủ thì đại chúng nên cùng nhau chia.
Y theo lời Phật dạy trên, nếu có vị nào vì thường trụ lãnh lấy trách nhiệm làm chức sự thì cần phải thông đạt giới luật, không được đem đồ vật của thí chủ về cho riêng mình, không nên dùng một cách lộn xộn, lại cũng không được phương tiện làm cho người khác xa lìa trụ xứ để tự mình thọ dụng một mình. Nếu một phen sinh tâm tham lam lấy đồ vật của chúng tăng tự thọ dụng, hoặc là lấy đồ vật chỗ này đem đến chỗ khác, đều mắc quả báo. Trong kinh Tạp A Hàm quyển 19 thuyết minh,
Tôn giả Đại Mục Kiền Liên bạch Phật rằng: Trong lúc đi đường, con trông thấy một chúng sinh thân hình to lớn, lưỡi rộng dài, có cây đinh sắt nung đỏ rực lửa đóng trong đó. Chúng sinh ấy vừa đi trên hư không, vừa khóc la, rên xiết vô cùng thảm thiết. Đức Phật dạy quý tỳ kheo rằng: Chúng sinh đó do đời quá khứ, xuất gia tại nước Xá Vệ, làm tỳ kheo trong giáo pháp của Đức Phật Ca Diếp, đảm nhận chức Ma Ma Đề, chức sự, quở trách các tỳ kheo khác rằng: Quý trưởng lão, các thầy nên đi đi, vì ở trụ xứ này đồ vật thiếu thốn không đủ để cung cấp cho các thầy. Các thầy mỗi người nên tùy ý mà đi tìm những trụ xứ vật thực dồi dào, an vui mà ở. Những nơi nhiều y phục cùng với thuốc men hợp bệnh có thể sử dụng không thiếu. Do đó những vị tỳ kheo cư ngụ trước ở đó, ai nấy đều bỏ đi. Các khách tăng nghe nói như thế cũng không đến nữa. Do tội ác ấy, thầy tỳ kheo đó, sau khi xả thân, bị đọa vào trong địa ngục, thọ khổ vô lượng vô biên. Hôm nay thọ lấy thân này là do tội dư tàn trong địa ngục phải tiếp tục thọ khổ ấy. Quý tỳ kheo, sự thấy của ông Đại Mục Kiền Liên hoàn toàn là sự thật, không phải hư ngụy. Vậy các thầy cần phải ghi nhớ và thọ trì.
Căn cứ theo lời Đức Phật đã dạy trên, nếu những vị nào vì thường trụ làm chức sự cần phải thông đạt giới luật, khi có vật hiện tiền tăng nên chia thì phải phân chia, không được đợi khách tăng đi rồi mới chịu chia, cũng không được phân chia chậm trễ. Không được cho rằng mình làm chức sự có công lao khó nhọc rồi chia phần cho mình nhiều hơn những người khác. Nếu như làm sai lầm, dù như một mảy tơ, một sợi tóc, thì cũng bị đọa lạc. Như trong kinh Tăng Hộ thuyết minh, Phật bảo thầy Tăng Hộ rằng:
Ông thấy ngôi chùa thứ tư không? Chùa đó chẳng phải là chùa tăng, cũng chẳng phải tỳ kheo. Đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, người đó xuất gia ở trong thường trụ, có đàn việc đem sữa, dầu đến cúng dường cho hiện tiền tăng. Trường hợp đó tất nhiên là nên đem phân chia cho chúng tăng ngay. Lúc đó có khách tăng đến, vị cựu trụ kia vì sang lẫn nên đợi khách tăng đi rồi mới đem ra chia. Nhưng do trì hoãn phân chia nên sữa, dầu ấy bị hôi thối, sinh trùng dòi nên phải vứt bỏ. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, vị này bị đọa vào địa ngục, ăn những đồ phẫn uế. Từ khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn cho đến nay, thọ khổ không ngớt. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy con lừa đó không? Thật ra nó không phải là lừa bình thường, đấy là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, con lừa đó là một người xuất gia, vì tăng làm vị thủ khố coi sóc trong nhà trụ. Nhưng do không đủ năm đức, khi phân chia thực phẩm cho chúng tăng, thường lấy phần mình gấp 2-3 lần những người khác. Cho nên, những vị tỳ kheo trì luật trông thấy, căn cứ theo pháp mà quở trách. Nhưng vị chức sự này lại đáp rằng: Tôi là người chức sự coi việc nhà trụ cùng rau trái trong vườn của chúng tăng. Tôi thường lo lắng mọi việc, hết sức cực khổ. Trái lại, quý thầy không biết ơn tôi, chẳng khác gì con lừa, chỉ nuôi dưỡng thân. Tại sao không im lặng mà còn nói? Do nhân duyên đó, sau khi chết, thầy đó bị đọa vào trong địa ngục, làm thân lừa thọ khổ, đến nay vẫn chưa hết. Đức Phật lại dạy rằng: Ông có thấy dây thịt đó hay không? Nó thật ra không phải là dây thịt, đó là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp, dây thịt đó là một người xuất gia, thường lấy dây của chúng tăng riêng dùng. Do nhân duyên ấy, sau khi chết, đọa vào địa ngục, làm sợi dây lớn bằng thịt, chịu khổ thiêu đốt cho đến nay vẫn chưa thôi. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy câu tu la bằng thịt thứ hai đó hay không? Đó thật không phải là câu tu la bằng thịt, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, câu tu la đó là người xuất gia, làm vị duy na, chia đồ vật trong chùa tăng. Những phẩm vật đáng lẽ phải chia trong mùa xuân, thì đợi đến mùa hạ mới chịu đem ra chia. Đồ vật đáng chia trong mùa hạ, lại đợi đến mùa đông mới đem ra chia. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm câu tu la bằng thịt, bị lửa thiêu đốt, đến nay chưa thôi. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy cây hoa đó hay không? Thật ra đó chẳng phải là cây hoa, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, đấy là người xuất gia, vì tăng làm người coi sóc vườn rau trái. Khi có những hoa trái tốt, thì tự dành riêng cho mình dùng, hoặc đem cho kẻ bạch y. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm cây hoa lớn, bị lửa thiêu đốt, đến nay vẫn còn. Đức Phật lại dạy: Ông có thấy trái cây đó hay không? Đó thật không phải là trái cây, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, trái đó là người xuất gia. vì tăng giữ rau trái. Khi có những trái ngon tốt thì lén ăn một mình hoặc đem cho kẻ bạch y. Do nhân duyên ấy, sau khi xả thân, đọa vào trong địa ngục, làm cây trái bằng thịt, bị lửa dữ thiêu đốt, thọ khổ vô lượng, đến nay chưa hết. Đức Phật lại dạy, ông có thấy cây bằng thịt đó hay không? Đó thật ra không phải là cây bằng thịt, mà là tội nhân trong địa ngục. Thời kỳ Đức Phật Ca Diếp xuất thế, nó là một người xuất gia, vì chúng tăng nhận trách nhiệm coi việc củi đốt. Người đó thường lấy củi của chúng tăng đem về phòng mình tự nấu hoặc cho người quen biết. Do nhân duyên đó, sau khi xả thân, bị đọa vào địa ngục, làm cây thịt lớn, bị lửa thiêu đốt, đến nay chưa hết. Đức Phật lại dạy, có 9 hạng người thường ở trong A Tỳ địa ngục. 1. Loại người thường ăn đồ vật của chúng tăng. 2. Ăn đồ vật của Phật. 3. Giết cha. 4. Giết mẹ. 5. Giết bậc A-la-hán. 6. Phá hòa hợp tăng. 7. Phá tịnh giới của tỳ kheo. 8. Phạm tịnh hạnh tỳ kheo ni. 9. Là hạng nhất xiển đề. 9 hạng người nói trên thường ở trong A Tỳ đại địa ngục. Lại có 5 hạng người thọ quả báo hai nơi. 1 là địa ngục, 2 là ngạ quỷ. Về những người đọa trong địa ngục, như ông đã trông thấy, còn những người thọ quả báo ngạ quỷ, thân hình họ rất cao lớn. 5 loại ngạ quỷ gồm 1. Những người đoạn tuyệt tài vật của người bố thí cho chúng tăng. 2. Đoạn tuyệt thức ăn của người bố thí cho chúng tăng. 3. Cướp đoạt tài vật trai tăng của chúng tăng. 4. Người đáng được thí vật mà làm cho họ không được. 5. Pháp nói phi pháp, phi pháp nói pháp. 5 hạng người nói trên phải bị quả báo hai nơi.
Thế cho nên cần phải biết đem đồ vật của chúng tăng về thọ dụng riêng, thì trong đời hiện tại bị tiếng xấu, đời tương lai sau khi xả thân sẽ bị ác báo trong chốn tam đồ. Chúng ta là người xuất gia, xa lìa gia đình cha mẹ, vứt bỏ tất cả, nương thân trong chốn già lam tu hành, thì cần phải ưa pháp tri túc, cần phải thiểu dục, đừng sinh tâm tham lam, phải siêng năng tinh tấn tu hành, diệt trừ tội ác, chứng được đạo quả, sớm vào cảnh Niết Bàn. Đó là bổn phận của tỳ kheo ni, cần phải thực hành vậy.